Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 8 tháng 8 năm 2017. Một cựu lãnh sự Việt Nam ở Geneva nhận định Đức nghiêm túc về việc xem xét các biện pháp trừng phạt Việt Nam vì đã tiến hành bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin.
Ông Trọng muốn nâng cao cái địa vị của mình thì phải nâng cái sự nghiệp chống tham nhũng của ông ấy lên. Thì đấy, từ khi mà ông lên thì cũng có việc là Đinh Đa Thăng, Vũ Huy Hoàng, rồi đến Trịnh Xuân Thanh.
Đó là nhận định của ông Đặng Sương Hùng. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết. Trong khi đó, báo Quân đội Nhân dân đã lên tiếng đòi nghiêm trị nhóm anh em Dân Chủ và ba cường quốc Mỹ, Úc, Nhật kêu gọi ràng buộc tính pháp lý vào bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe! Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hải quân Australia cho biết đã tìm thấy chiếc máy bay Mỹ bị mất tích khi rơi xuống biển vào thứ Bảy ngày 5 tháng 8 ngoài khơi bờ biển phía đông nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Maris Payne nói trong một tuyên bố rằng chiếc máy bay đã được định vị ngay sau khi tàu thăm dò của Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Melville đến vịnh Saltwater. Báo Sydney Morning Herald loan tin rằng các thợ lặn hải quân đang làm việc với thủy thủ đoàn của tàu Melville tại khu vực xảy ra sự cố và đang sử dụng các phương tiện dưới nước được điều khiển từ xa. Chiếc máy bay bị nạn trước đó cất cánh từ tàu chiến của Mỹ USS Bonhomme Richard và tham gia vào các hoạt động thường xuyên khi bị rơi. 23 binh sĩ trên chiếc máy bay MV-22 Osprey đã được giải cứu, nhưng 3 lính thủy quân lục chiến vẫn còn mất tích. Quân đội Hoa Kỳ đã phát động nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ các binh sĩ thủy quân lục chiến bị mất tích, nhưng cuối cùng đã thay đổi hoạt động đó thành nỗ lực phục hồi cùng với các lực lượng phòng vệ của Australia. Các gia đình của binh sĩ thủy quân lục chiến bị mất tích đã được thông báo. Chiếc máy bay này đã có mặt tại Australia sau khi hoàn thành một cuộc tập trận quân sự chung của Mỹ-Úc ít nhất 2 tuần trước đây ở vịnh Saltwater. Các cuộc tập trận 2 năm diễn ra một lần có đến khoảng 30.000 quân nhân và 200 máy bay tham gia. Các binh lính Australia nằm trong số các lực lượng liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo chiến đấu ở Afghanistan và Iraq. Thủy quân lục chiến Mỹ không cho biết nguyên nhân gây ra vụ tai nạn, nhưng nói rằng vụ việc đang được điều tra.
Các công tố viên Hàn Quốc sẽ đề nghị khung hình phạt 12 năm tù cho giám đốc tập đoàn Samsung Lee Jae-yong, bị cáo buộc tham nhũng liên quan đến vụ bê bối chính trị dẫn đến việc cựu tổng thống Park Geun-hye bị luận tội và phế truất. Trong các luận cứ hôm thứ Hai, 7 tháng 8, các công tố viên cho biết ông Lee đã hối lộ hàng triệu đô la cho hai quỹ phi lợi nhuận mờ ám của bà Choi Soon-sil, một người bạn thân của Tổng thống Park, để đổi lại một quyết định ưu ái của cơ quan hưu bổng quốc gia về việc sáp nhập hai công ty con của tập đoàn Samsung, mặc dù có khả năng thua lỗ hơn 100 triệu đô la. Việc sáp nhập nếu thành công sẽ dọn đường cho ông Lee kiểm soát toàn bộ tập đoàn Samsung từ cha ông, người đang bệnh nặng. Ông Lee phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào. Dự kiến bản án sẽ được tuyên vào cuối tháng này.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in mạnh mẽ ủng hộ chính sách của Hoa Kỳ tăng áp lực tối đa lên Bắc Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng từ chối những nỗ lực ngoại giao của Hàn Quốc, nói rằng nỗ lực đó không chân thành. Hôm thứ Hai, 7 tháng 8, Tổng thống Moon điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên từ khi Bắc Triều Tiên thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM lần thứ hai cách đây một tuần. Cả Washington và Seoul đều nhắc lại sự ủng hộ lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Lệnh trừng phạt mới này đã được 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó có Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga nhất trí thông qua vào hôm thứ Bảy, 5 tháng 8. Các biện pháp trừng phạt mới có thể khiến Bắc Triều Tiên thất thu 1 tỷ đô la mỗi năm vốn rất cần thiết để thực hiện chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân, lệnh chế tài mới cấm tất cả các mặt hàng xuất khẩu của Bắc Hàn như than, sắt, chì và hải sản và hạn chế số lao động nước này được phép làm việc ở nước ngoài. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nhật Bản hôm Chủ nhật mùng 6 tháng 8 cũng hoan nghênh các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn của Liên Hợp Quốc đối với Bắc Triều Tiên và nói rằng đã đến lúc phải áp dụng áp lực hiệu quả hơn đối với Bình Nhưỡng thay vì theo đuổi đối thoại. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai mùng 7 tháng 8 đã ra thông báo về cuộc điện đàm của Tổng thống Trump đối với ông Moon, nói rằng hai nhà lãnh đạo cam kết thực hiện đầy đủ các nghị quyết liên quan và thúc giục cộng đồng quốc tế làm theo. Nhà Xanh, tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc, cũng nhấn mạnh ủng hộ diễn tập quân sự chung với Hoa Kỳ. Người phát ngôn Park Soo-hyun của Tổng thống Hàn Quốc phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Hai.
Hai tổng thống đã quyết định tiếp tục hợp tác để ngăn chặn và đối phó với sự khiêu khích ngày càng tăng của Bắc Triều Tiên dựa trên cơ sở hợp tác quốc phòng vững chắc.
Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về yêu cầu của Seoul đề nghị Mỹ chấp thuận tăng gấp đôi sức công phá của tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc từ 500 kg thuốc nổ lên 1 tấn và tăng tầm xa lên tối đa là 800 km. Sau khi Bắc Triều Tiên cho thử tên lửa tầm xa liên lục địa ICBM lần thứ hai, Hàn Quốc cũng đồng ý đẩy nhanh việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ, đảo ngược quyết định trước đó cho rằng phải hoãn vì chờ tiến hành nghiên cứu môi trường mở rộng. Bắc Kinh phản đối Mỹ sử dụng hệ thống phòng thủ tiên tiến trong khu vực vì cho rằng Mỹ có thể sử dụng radar có độ phân giải cao của THAAD để theo dõi các hoạt động quân sự của Trung Quốc. THAAD được thiết kế để đánh chặn tên lửa tầm trung ở trên cao, nhưng THAAD không phải là ICBM. Hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đặt nghi vấn tại sao Hàn Quốc cần THAAD sau khi ông gặp Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa của Hàn Quốc tại Hội nghị Thượng đỉnh về an ninh khu vực ở Manila do Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tổ chức.
Liệu THAAD có thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo liên lục địa? Tôi nghĩ rằng mọi người đều hiểu là THAAD không có khả năng đó.
Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, phát biểu bên lề diễn đàn khu vực ASEAN hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho nói với người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-hwa rằng các đề xuất của Seoul nhằm cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên là thiếu sự chân thành. Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Trump, ông Moon nói cần phải cho Bắc Hàn biết là cánh cửa đối thoại vẫn mở, nhưng chỉ mở sau khi Bình Nhưỡng đồng ý từ bỏ chương trình hạt nhân. Tại hội nghị ASEAN ở Manila, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã khuyến khích chính quyền ông Moon tiếp tục các nỗ lực nhằm cải thiện mối quan hệ liên triều và giảm nguy cơ xung đột. Ông Vương Nghị nói,
cảm giác của tôi là Bắc Triều Tiên không hoàn toàn từ chối những đề nghị tích cực của miền Nam.
Ngoại trưởng Trung Quốc cũng nói rằng ông hy vọng Hoa Kỳ sẽ nghiêm túc xem xét đề nghị của Bắc Kinh cho hai bên, đó là phía Mỹ ngừng tập trận ở Hàn Quốc, còn phía Bắc Hàn dừng các cuộc thử nghiệm tên lửa. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson phát biểu tại diễn đàn ASEAN rằng việc Trung Quốc và Nga ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới nhất đã gửi một thông điệp mạnh mẽ đến Bắc Triều Tiên, nhưng nói rằng khi điều kiện thuận lợi, chúng ta có thể ngồi bàn bạc và có một cuộc đối thoại về tương lai của Bắc Hàn. Làm như vậy, họ cảm thấy an toàn và thịnh vượng về mặt kinh tế. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích an ninh khu vực vẫn hoài nghi rằng các biện pháp trừng phạt mới sẽ khó thành công trong việc gây áp lực đòi chính phủ Kim Jong-un đồng ý đàm phán về các điều kiện của Washington và có những lo ngại rằng Bắc Kinh sẽ thực thi các biện pháp trừng phạt một cách có chọn lọc như họ đã thực hiện trước đây vì lo ngại gây ra bất ổn trong khu vực.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson hôm thứ Hai mùng 7 tháng 8 nói rằng sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm ngoái đã gây ra sự mất tin tưởng nghiêm trọng và rằng ông và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thảo luận rất nhiều việc cần phải làm về mối quan hệ Mỹ-Nga. Hai nhà ngoại giao hàng đầu đã gặp nhau bên lề một diễn đàn khu vực ở Philippines. Ngoại trưởng Tillerson cho biết ông đã nói với Ngoại trưởng Lavrov rằng Mỹ sẽ trả lời cho Nga trước ngày 1 tháng 9 về việc Nga yêu cầu Mỹ cắt giảm hàng trăm nhân viên ngoại giao của Mỹ tại Nga. Ông Tillerson nói, Tôi đã nói với Ngoại trưởng Nga rằng chúng tôi chưa quyết định sẽ đáp ứng yêu cầu của Nga như thế nào về việc giảm số nhân viên ngoại giao của Mỹ ở Nga. Đây là cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuần trước ký một cách miễn cưỡng các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga vì Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 của Mỹ mà ông Trump đã giành chiến thắng. Mặc dù bị Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới nhất, ông Lavrov nói rằng chúng tôi cảm thấy rằng các đối tác Mỹ cần phải tiếp tục đối thoại, không có giải pháp thay thế nào khác. Sau khi Quốc hội Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt mới, Moscow đã ra lệnh buộc Mỹ cắt giảm 755 nhân viên ngoại giao và các nhân viên khác, nhiều người trong số đó là người Nga, từ đại sứ quán và lãnh sự quán của Mỹ tại Nga. Ông Lavrov cho biết ông đã giải thích với ông Tillerson về việc Moscow sẽ giảm mạnh số nhân viên làm việc cho phái bộ ngoại giao của Hoa Kỳ, nhưng không tiết lộ công khai bất kỳ chi tiết nào. Ông Lavrov cũng cho biết hôm Chủ nhật mùng 6 tháng 8 rằng Mỹ sẽ sớm gửi phái đoàn đàm phán về tình trạng bất ổn ở phía đông Ukraine tới Moscow để thảo luận về việc bạo lực đang diễn ra. Ông Lavrov nói rằng nhà ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Volker sẽ gặp phái viên của Nga, ông Vladislav Sukho, để bàn về cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Tháng trước, ông Volker đã đến thăm đông Ukraine, nơi những người ly khai ủng hộ Nga đã chiến đấu với lực lượng của Kiev trong hơn 3 năm. Khi xảy ra cuộc xung đột này, Moscow đã sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và có hơn 10.000 người đã thiệt mạng. Ông Tillerson nói với các phóng viên rằng Nga đang cho thấy vài dấu hiệu sẵn sàng bắt đầu thảo luận một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông nói rằng Mỹ và Nga có những khác biệt rất lớn, nhưng việc cắt đứt mọi thứ vì một vấn đề duy nhất không phải là một ý tưởng hay. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence bác bỏ các nguồn tin nói rằng ông đang lên kế hoạch tranh chức Tổng thống vào năm 2020 nếu Tổng thống Donald Trump không tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vào Tòa Bạch Ốc. Trong tuyên bố hôm Chủ nhật mùng 6 tháng 8, ông Pence nói ông cảm thấy bản tin của tờ New York Times nói rằng ông đang lén mở chiến dịch và các cố vấn đã gợi ý với các nhà tài trợ Cộng hòa rằng ông có thể ra ứng cử nếu Trump không tranh nhiệm kỳ thứ hai là lố bịch và xúc phạm, trong khi Tổng thống Trump đã tuyên bố rằng ông sẽ tái tranh cử. Phó Tổng thống Pence trước đây là Thống đốc bang Indiana nói ông tập trung mọi nỗ lực thực hiện chương trình nghị sự của Tổng thống Trump và kỳ vọng rằng ông Trump sẽ tái đắc cử vào năm 2020. Ông Pence và ông Trump mới nhậm chức được 6 tháng rưỡi, nhưng khoảng thời gian này đã cho thấy một sự hỗn loạn. Ông Trump đã sa thải nhiều trợ lý chủ chốt, bao gồm cả tránh văn phòng trước đây, cố vấn an ninh quốc gia, và cho đến nay, ông Trump vẫn chưa được Quốc hội thông qua bất kỳ dự luật quan trọng nào. Nổi bật trong số những nỗ lực không thành công là việc bãi bỏ đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng, hay còn gọi là Obamacare, của cựu Tổng thống Barack Obama. Nhiều cuộc điều tra của Quốc hội và một cuộc điều tra hình sự đang được tiến hành về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016 của Mỹ giúp ông Trump thắng cử, nhưng ông Trump bác bỏ cáo buộc đó và gọi đó là khủng bố chính trị và xem đó là một âm mưu của Đảng Dân Chủ biện minh cho thất bại của bà Hillary Clinton.
Vài ngày sau khi có tin công tố viên đặc biệt Robert Mueller lựa chọn thành viên cho một buổi thẩm đoàn liên quan đến cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào bầu cử Mỹ, Tòa Bạch Ốc hôm 6 tháng 8 đã bác bỏ các câu hỏi về việc Tổng thống Donald Trump có ý định sa thải ông Mueller hay không. Cố vấn của Tổng thống bà Kellyanne Conway nói trong chương trình This Week của ABC rằng Tổng thống thậm chí còn chưa bàn về vấn đề này. Tổng thống hiện không bàn về việc sa thải ông Bob Mueller. Trước khi bắt đầu kỳ nghỉ gần một tháng, Thượng viện đã chứng kiến một luật được lưỡng đảng ủng hộ và đưa ra theo đó sẽ làm cho việc sa thải ông Mueller hoặc bất kỳ nhà điều tra độc lập nào trở nên khó khăn hơn trong tương lai, bằng yêu cầu rằng phải có một thẩm phán tái xét việc sa thải. Cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vẫn là một hành động khó chịu cho chính quyền của ông Trump. Bà Conway lập luận rằng hàng tháng điều tra đã gần như không mang kết quả gì. Bà nói, chúng ta đã được hứa hẹn sẽ thấy những bằng chứng trực tiếp về việc can thiệp và thay đổi kết quả bầu cử, không có kết quả gì về những điều đó cả. Buổi thẩm đoàn sẽ xem xét bằng chứng và lời khai được thu thập trong cuộc điều tra của Bộ Tư pháp, một nỗ lực có thể hoặc không dẫn đến việc đưa ra các tội danh. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233 2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Đại hội 12 là một cái đại hội cực kỳ căng thẳng giữa ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Phú Trọng. Thì trước đó, cái vai trò thủ tướng nó chấn áp những cái vai trò của ông Tổng Bí Thư. Thì do đó, ông Trọng ông muốn rút cái vai trò ông thủ tướng lên bằng việc là đưa ông Nguyễn Bá Thanh rồi ông Vương Đình Huệ vào Ban Kinh tế và Ban Nội chính Trung ương để mà đối trọng với cái chính phủ, để kéo những cái vai trò, những trách nhiệm của thủ tướng sang phía đảng để làm giảm nhẹ về ông Dũng đi.
Nhà ngoại giao đã từ bỏ đảng và chức vụ lãnh sự ở Thụy Sĩ, từ đó vẫn lên tiếng chỉ trích những vụ vi phạm nhân quyền và chế độ độc tài độc đảng ở Việt Nam. Ông nói vì ông Trọng không thực sự có thế lực vững mạnh sau lưng, nên muốn nâng cao địa vị, ông phải nâng sự nghiệp chống tham nhũng của ông lên. Và vì thế, từ khi ông Trọng lên cầm quyền, mới có nhiều đại án tham nhũng và những vụ việc liên quan tới Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng và Trịnh Xuân Thanh. Theo cựu lãnh sự Việt Nam tại Thụy Sĩ, thì ông Trịnh Xuân Thanh đã trở thành một cái gai trước mắt của ông Nguyễn Phú Trọng.
Trịnh Xuân Thanh trước mắt ông Nguyễn Phú Trọng thực sự là cái gai trước mặt. Và trong một lúc nào đó, ông ấy đã ra lệnh là phải bằng mọi giá bắt được Trịnh Xuân Thanh về đây.
Ông Đặng Sư Hùng nói, Việt Nam đã điều đình với Đức để dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh về nước. Nhưng Đức muốn ông Thanh phải được xử án là có tội, thì hai bên mới đàm phán về vấn đề dẫn độ.
Trong cái chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc, thì ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã mặc cả với phía Đức rằng là dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về. Nhưng phía Đức đã, phía Đức muốn làm cho nó đúng luật, tức là cứ xử trong nước ông Trịnh Xuân Thanh đi. Nếu mà ông Trịnh Xuân Thanh có tội, thì lúc đó hai bên mới đàm phán về vấn đề dẫn độ.
Theo ông Đặng Sương Hùng, thì sau khi Đức từ chối, phía an ninh Việt Nam mới xoay sang để dùng biện pháp khác. Ông giải thích.
Cái thói quen họ gọi là ngang tàng rồi, hoặc là đối xử với dân, bắt với dân mình, bắt những người mà hoạt động gọi là có những ý kiến phản đối chính sách của nhà nước rồi phản đối Trung Quốc, thì chúng ta thấy rằng là an ninh Việt Nam rồi bắt bớ đánh đập các thứ nó thành quen rồi, thì cũng tưởng như là ở nhà thì sang Tây thì nó cũng như vậy, người ta cũng có thể coi nhẹ cái việc đó.
Ông Đặng Sương Hùng nói, xuất thân là một nhà ngoại giao, vẫn yêu nơi mình đã ra đi. Ông rất quan tâm về thái độ và cung cách của Bộ Ngoại giao Việt Nam về vụ Trịnh Xuân Thanh. Ông nói có khả năng đây là một quyết định của Ban An ninh mà bên ngoại giao không cản ngăn được.
Tôi cũng rất quan tâm đến cái thái độ của Bộ Ngoại giao, vì dù sao chăng nữa thì tôi cũng là người của Bộ Ngoại giao và tôi cũng tin rằng là phía Bộ Ngoại giao cũng nhìn thấy những khía cạnh rất là ảnh hưởng của cái việc mà sang đất nước người ta bắt cóc.
Ông Hùng tỏ ý lo ngại vì theo ông hiện nay ở Việt Nam, phía an ninh có vẻ được đề cao hơn và bên Bộ Ngoại giao phải chạy theo bào chữa trước cộng đồng quốc tế về những vụ vi phạm nhân quyền như những vụ bắt bớ tù nhân lương tâm mà Bộ Ngoại giao phải bào chữa trước Diễn đàn Liên Hiệp Quốc mới đây. Cựu lãnh sự Việt Nam tại Thụy Sĩ có nhận xét như sau về vụ Trịnh Xuân Thanh.
Cái cách mà là đưa Trịnh Xuân Thanh lên truyền hình rồi viết vài câu tự thú, báo Lao Động ngày hôm nay đăng những chứng cứ là Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú, thì cái đó là cái những cái chữa cháy và người phát ngôn Bộ Ngoại giao thì chỉ lấy làm tiếc. Nếu mà ông Đức mà ông trục xuất một cán bộ ngoại giao và ông triệu ông đại sứ lên mà chẳng phải làm tiếc mà sao được. Nếu mà Đức nó làm sai thì phải cực lực lên án, nhưng mà dám cực lên án chỉ lấy làm tiếc, tức là gây một cái nghi ngờ cho cái người đọc để người ta thấy rằng là cũng có thể thế này, cũng có thể thế kia, tức là mập mờ đánh lận con đen.
Theo nhà cựu ngoại giao này thì Việt Nam nên minh bạch và thẳng thắn nhìn nhận lỗi để lấy lại phần nào niềm tin.
Đây là một cái sự vi phạm sự an ninh của quốc gia khác, thì họ sửa chữa cho chính mình. thì đấy là điều tốt. Và đấy là điều tôi mong những người còn lương tâm, những người trong lãnh đạo Việt Nam còn cái sáng suốt như những người ở Bộ Ngoại giao, tức là những người mà được đi đây đi đó, được chứng kiến cái thế giới văn minh, để được thấy cách xử lý người ta, hãy chỉ bảo cho những cán bộ khác, hãy chỉ bảo cho những người an ninh không được đi ra nước ngoài biết là với cái sự giao lưu quốc tế thì đây mới là cái cách xử lý đúng nhất, đây mới là cái cách hành xử của một quốc gia trên thế giới.
Ông cho rằng cách mà Việt Nam làm cũng giống như từ trước tới nay, nhưng thời đại Internet giờ đã khác hẳn, khi mà bất cứ người nào tiếp cận được các trang mạng xã hội cũng có thể biết và đôi khi biết trước cả những người làm báo ở trong nước. Chính phủ Đức quy cho tình báo Việt Nam đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ của nước Đức và đã trục xuất tùy viên tình báo của Sứ quán Việt Nam ở Berlin về nước. Ông Đặng Xuân Hùng nói đây không phải là vụ bê bối ngoại giao đầu tiên.
Việt Nam cũng đã từng đối phó với những bê bối trong ngoại giao, thí dụ như vụ ông Đinh Bá Thi ở New York, ông Võ Văn Sung ở Paris trong vụ Trịnh Đình Hùng làm tình báo rồi lấy cắp tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ, rồi cái vụ một nhân viên ngoại giao của Việt Nam tại sứ quán Việt Nam tại Anh có cầm khẩu súng lục để vẫn dọa người dân Việt Nam thì đạn biểu tình trước cửa sứ quán. Người ta đuổi hẳn rồi mà vẫn còn cứ cãi rằng là không có cái việc đó. Thì cái, những cái câu chuyện đó, đó là cái thói quen chữa chạy rồi chữa cháy, đó nó thành thói quen rồi.
Ông Đặng Xuân Hùng cho biết, ông Trịnh Xuân Thanh chỉ là một con cờ trong cuộc đấu đá quyền lực đang diễn ra trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam. Ông nói những bước mà chính phủ Đức đã đưa ra chỉ là những bước mở đầu cho những biện pháp đang được nghiên cứu để đáp trả Việt Nam tùy theo mức độ trầm trọng của vụ việc. Ông tin rằng Berlin sẽ tăng dần những biện pháp để đáp trả. Ông Đặng Xuân Hùng nói Đức sẽ không tha thứ hành động vi phạm an ninh và chủ quyền của đất nước mình.
Nó tạo ra một cái tiền lệ xấu trong cái việc mà bảo vệ an ninh của công dân Đức trên cái thượng nổi nước Đức. Mà an ninh của một nước khác lại có thể sang đến đó để bắt cóc đưa ra khỏi đất nước. Thì đây là một tiền lệ rất xấu và tôi nghĩ rằng là người ta sẽ có những biện pháp hợp tác với Liên minh châu Âu trước những sự kiện này hoặc biện pháp về kinh tế tiếp theo.
Ông cho rằng ngoài các quan hệ Việt-Đức, vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh sẽ còn có những hậu quả dây chuyền lan rộng sang châu Âu. Ông nói, Liên hiệp châu Âu là một liên minh trên tất cả các lĩnh vực, cả kinh tế, cả chính trị, cả an ninh. Ông nói, về phương diện quân sự, các nước này đã lập ra NATO để bảo vệ chung cho Liên minh châu Âu. Vào được biên giới nước Đức, tức là vào được biên giới Pháp. Đã vào được biên giới Đức, thì các quốc gia khác cũng phải bị liên lụy. Ông Đặng Xuân Hùng là lãnh sự Việt Nam tại Geneva từ năm 2008 đến năm 2012. Ông đến Thụy Sĩ vào tháng 10 năm 2013 và nộp đơn xin tị nạn chính trị. Khi từ bỏ chức vụ và bỏ Đảng Cộng sản, ông tuyên bố, đất nước chúng tôi đã rơi vào một cuộc khủng hoảng toàn diện. Tất cả mọi người đều hy vọng sẽ có thay đổi. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn theo đuổi cách cai trị độc tài và chế độ độc đảng.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiếngviệt.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Trang web báo Quân đội Nhân dân thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 7 tháng 8 đăng bài viết dưới hàng tít nghiêm trị những kẻ đội lốt dân chủ nhân quyền, phá hoại đất nước. Bài báo nói nhà chức trách Việt Nam đã làm hoàn toàn đúng luật khi họ bắt và khởi tố ông Nguyễn Văn Đài và 5 thành viên khác thuộc Hội Anh em Dân chủ. Như VOA đã đưa tin, cách đây hơn một tuần, chính quyền Việt Nam đã bắt liên tiếp 4 nhà hoạt động Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức và Nguyễn Bắc Chuyển trong một thời gian ngắn.
Bộ Công an nói hôm 30 tháng 7 rằng 4 ông bị khởi tố vì có vai trò trong vụ án mà Bộ gọi là Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo Bộ Công an, có tổng cộng 6 bị can trong vụ án, ngoài 4 người mới bị bắt, nhà chức trách Việt Nam đã bắt 2 nhà hoạt động khác hồi cuối năm 2015 là ông Nguyễn Văn Đài và bà Lê Thu Hà. Bài báo của Quân đội Nhân dân hôm 7 tháng 8 cáo buộc ông Đài sử dụng Internet để xuyên tạc chính sách của nhà nước, tuyên truyền quan điểm đa nguyên, đa đảng, vu cáo nhà nước Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền. Hơn nữa, theo bài báo, ông Đài đã lập ra Hội Anh em Dân chủ, bị xem là nơi tụ tập của những kẻ có tư tưởng, quan điểm sai trái, chuyên xuyên tạc bịa đặt, kích động, cổ súy cho những phần tử chống phá đảng, nhà nước. Từ những điều kể trên, bài báo cho rằng ông Đài và các nhà hoạt động khác đã cố tình vi phạm Điều 4 trong Hiến pháp Việt Nam, xác định quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam và Điều 79 của Bộ Luật Hình sự quy định về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Kết thúc bài báo, tác giả ký tên Kim Ngọc viết rằng các cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh theo luật pháp, nhưng nhấn mạnh rằng phải xử lý nghiêm khắc hơn đối với ông Nguyễn Văn Đài. Lý do mà tác giả đưa ra là ông Đài đã từng chịu án tù và quản chế sau những hoạt động bị xem là chống chính quyền trong quá khứ, nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Thời gian gần đây, chính quyền Việt Nam đã tuyên 2 bản án nặng lên đến 9 và 10 năm tù cho các nhà hoạt động Trần Thị Nga và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn gọi là mẹ nấm. Điều này dẫn đến lo ngại trong giới hoạt động rằng bài báo của Quân đội Nhân dân có thể là bước dọn đường cho những bản án nặng sắp tới dành cho Nguyễn Văn Đài và những người cùng chí hướng. Ông Vũ Quốc Ngữ, Tổng Giám đốc của Người Bảo vệ Nhân quyền, một tổ chức ở Việt Nam nhưng không được Hà Nội công nhận, giải thích với VOA về việc chính quyền gia tăng trấn áp giới hoạt động.
Đất nước đang gặp những nhiều khó khăn thì họ sợ là sẽ có một cái làn sóng chỉ trích, rồi sau đó là tiến tới thành lập các đảng đối lập, và do đó là họ đàn áp, họ thực hiện cái chủ trương là đàn áp, không cho cái tiếng nói đối lập xuất hiện, họ muốn đàn áp để ngăn ngừa một cái sự thành lập đối đối lập, cho nên là họ tìm cách là trấn áp những người bất đồng chính kiến để ngăn ngừa cái điều này xảy ra.
Về việc chính quyền sử dụng Điều 4 của Hiến pháp kết hợp với Điều 79 Bộ Luật Hình sự để trấn áp những nỗ lực thúc đẩy đa nguyên đa đảng, ông Ngữ cho rằng đây là một lý luận cùn và những điều luật đó không khác gì việc xác lập một chế độ phong kiến. Tin tức về các vụ chính quyền Việt Nam bắt giam và kết án một loạt các nhà hoạt động đã gây rúng động, nhưng giới hoạt động bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ không sợ hãi. Mỹ, Nhật, Úc hôm 7 tháng 8 thúc giục các nước Đông Nam Á và Trung Quốc đảm bảo rằng bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông mà họ cam kết sẽ soạn ra sẽ có tính ràng buộc pháp lý, theo tin của Reuters phát đi từ Manila. Tin cho hay, ba cường quốc cũng nói họ mạnh mẽ phản đối những hành động cưỡng ép đơn phương. Mỹ, Nhật và Úc không phải là những bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nơi có tranh chấp giữa 5 bên gồm Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei. Tuy nhiên, Mỹ và Nhật và Úc lâu nay vẫn có nhiều tuyên bố về vùng biển với lập luận rằng họ có lợi ích trong việc đảm bảo tự do hàng hải và hàng không ở đó. Ngoại trưởng ba nước kể trên đã ra tuyên bố sau một cuộc họp ở Manila, nói rằng khối các nước Đông Nam Á, ASEAN và Trung Quốc cần thiết lập một bộ quy định có tính ràng buộc pháp lý, có ý nghĩa, có hiệu lực và nhất quán với luật quốc tế. Hôm 6 tháng 8, các ngoại trưởng của ASEAN và Trung Quốc đã thông qua văn kiện khung liên quan đến việc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử COC. Văn kiện khung này nêu khái quát về cách thức Trung Quốc và ASEAN đàm phán về một thỏa thuận chính thức. Việc đàm phán có thể bắt đầu trong phần còn lại của năm nay. Chuyên gia về Biển Đông Hoàng Việt nói với VOA từ Thành phố Hồ Chí Minh về ý nghĩa của việc ba cường quốc đề nghị COC phải có tính pháp lý.
Và chúng ta còn lên tiếng thì nó thể hiện cái điều là muốn hay không muốn, các cường quốc vẫn phải quan tâm về Biển Đông. Cái việc phát biểu đó thì cho thấy là một là Hoa Kỳ cũng phải quan tâm bởi vì nó gắn liền lợi của Hoa Kỳ đó. Và thứ hai là Australia, mặc dù không phải đồng bên trong tranh chấp Biển Đông, nhưng Australia cũng là cái quốc gia quan tâm vì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều lợi ích của Australia trong đó. Và đối với Nhật Bản thì đương nhiên Nhật Bản có những cái lo lắng đặc biệt, bởi vì cái vấn đề tranh chấp căng thẳng trên Biển Đông nó sẽ tác động rất nhiều tới cái khu biển hoạt động cũng như là cái mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc.
Thạc sĩ Hoàng Việt nhận định khi các cường quốc lên tiếng và nếu đi kèm theo đó là những hành động gây sức ép, điều đó sẽ giúp thúc đẩy tiến trình đàm phán COC nhanh hơn. Mặc dù vậy, ông cũng lưu ý rằng việc chính quyền của Tổng thống Trump đang có những xáo trộn nội bộ và việc chính quyền Mỹ chưa đưa ra chính sách đối ngoại rõ ràng làm cho khó dự báo về tiến trình đàm phán COC. Trong khối ASEAN, một số nước, trong đó có Việt Nam, muốn COC có tính ràng buộc pháp lý, khả dĩ thực thi và có một cơ chế để giải quyết tranh chấp. Một số chuyên gia nước ngoài nói Trung Quốc có thể không chấp nhận điều đó. Họ cũng nhận xét rằng việc Trung Quốc đồng ý về COC có thể là một chiến thuật câu giờ để họ tiếp tục xây đảo và quân sự hóa ở Biển Đông. Tuy nhiên, chuyên gia Hoàng Việt đưa ra ý kiến ngược lại.
Tôi nghĩ Trung Quốc cũng không câu giờ. Bởi vì Trung Quốc trước đây là cái thế yếu, nhưng mà bây giờ Trung Quốc đã chuyển sang thế mạnh. Nghiên cứu về hành vi của Trung Quốc cho chúng ta thấy là sau khi mà Trung Quốc đã có thế tương đối vững thì Trung Quốc sẽ xuống nước để Trung Quốc sẽ ký kết. Ký kết để làm gì? Một mặt là Trung Quốc sẽ tỏ ra rằng là Trung Quốc có luôn luôn có thiện chí. Và thứ hai là Trung Quốc cũng giữ một cái đấy để Trung Quốc ngăn cản các quốc gia khác đối lập cận đảo hiện tại như cũng vậy.
Bản tin Reuters ngày 7 tháng 8 tường thuật rằng Jay Batong Bacal, một chuyên gia về Biển Đông tại Đại học Tổng hợp Philippines, nói với kênh tin ANC rằng việc các bên thông qua văn kiện khung đã trao cho Trung Quốc lợi thế chiến lược vô cùng to lớn, đó là họ sẽ quyết định khi nào tiến trình đàm phán có thể bắt đầu. Lúc này, cùng với lời kêu gọi COC phải có tính ràng buộc pháp lý, ba nước Mỹ, Nhật và Úc cũng thúc giục các bên kiềm chế, không bồi lấp, xây dựng các tiền đồn và quân sự hóa các thực thể có tranh chấp. Ý nói đến việc Trung Quốc đã mở rộng khả năng phòng thủ ở đá vành khăn, chữ thập Subi thuộc quần đảo Trường Sa. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 6 tháng 8 nói điều đó phụ thuộc vào tình hình có ổn định hay không và có sự can thiệp lớn từ bên ngoài vào hay không.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã hoãn vào phút chót một cuộc gặp đã được lên lịch trước với người đồng cấp Việt Nam Phạm Bình Minh hôm thứ Hai ngày 7 tháng 8 do tranh cãi về Biển Đông. Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận với vấn đề này cho biết. Thông tin này cũng được tờ South China Morning Post xác nhận. Tuy nhiên, tờ báo này cho biết hiện chưa rõ cuộc gặp bị hủy vì lý do gì, nhưng nhấn mạnh là nó diễn ra sau khi ASEAN ra thông cáo chung. Theo Bloomberg, Trung Quốc được cho là bất bình với ngôn từ trong thông cáo chung của Ngoại trưởng các nước ASEAN được đưa ra tối hôm Chủ nhật ngày 6 tháng 8, mà trong đó bày tỏ quan ngại trước việc Trung Quốc bồi đắp các đảo, tranh chấp và quân sự hóa Biển Đông. Trung Quốc đã đổ lỗi cho phía Việt Nam đã vận động để thông cáo chung của ASEAN đề cập đến việc này. Thông cáo nói rằng một số ngoại trưởng của 10 nước ASEAN đã bày tỏ quan ngại về việc bồi đắp đảo và các hoạt động trong khu vực vốn làm xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng và có thể làm tổn hại hòa bình, ổn định và an ninh khu vực. Tuy nhiên, Hà Nội đã gặp khó khăn khi vận động các quốc gia ASEAN khác đồng ý với nội dung này trong thông cáo chung do các nước này có quan hệ thương mại và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc. Ngoại trưởng Vương được South China Morning Post dẫn lời nói rằng chỉ có một hay hai ngoại trưởng trong khối ASEAN bày tỏ quan ngại về việc bồi đắp đảo. Ông Vương nói, tôi muốn nói rằng Trung Quốc đã dừng hoặc đã hoàn tất việc bồi đắp 2 năm trước. Nếu có ai đó còn nói về bồi đắp đảo thì đó không phải là Trung Quốc. Có lẽ nước nào đưa ra vấn đề này mới là nước đang bồi đắp đảo. Người phát ngôn của phái đoàn Trung Quốc được Bloomberg dẫn lời nói rằng việc gặp nhau giữa ngoại trưởng hai nước không phải là cơ hội duy nhất để cho các bộ trưởng thảo luận. Trước đó, quan chức hai nước đã tham gia vào các cuộc gặp đa phương khác ở Manila, trong số đó có cuộc gặp giữa Trung Quốc và 10 nước ASEAN. Hai bên đã gặp nhau rồi, người phát ngôn này nói nhưng không cho biết gì thêm. Hội nghị ngoại trưởng ASEAN thường niên và các hội nghị liên quan khác hiện đang diễn ra ở thủ đô Manila của Philippines nhân kỷ niệm 60 năm ngày khối này ra đời. Bản cuối cùng của thông báo chung được lựa chọn từ ngữ cẩn thận để không làm mất lòng Trung Quốc. Thông cáo kêu gọi phi quân sự hóa Biển Đông và tái cam kết sự sẵn sàng của ASEAN để bắt đầu các cuộc đàm phán thực chất về bộ quy tắc ứng xử với Bắc Kinh. Tuy nhiên, văn bản này không đề cập rằng bộ quy tắc ứng xử phải có tính ràng buộc về pháp lý. Ông Hứa Lợi Bình, một nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói với South China Morning Post rằng Bắc Kinh bất bình với lập trường của Việt Nam đối với các vấn đề trên Biển Đông và rằng việc hủy gặp này có thể được xem như là lời cảnh báo đối với Việt Nam. Trong một bài xã luận, hãng tin Tân Hoa Xã cho rằng nỗ lực của Việt Nam muốn có ngôn từ mạnh mẽ trong thông cáo chung đã đầu độc tình hình trên Biển Đông và gieo rắc bất đồng giữa Trung Quốc và ASEAN. Trong khi đó, theo bản tin được đưa ra vào khoảng nửa đêm ngày 7 tháng 8 giờ Việt Nam, trên báo Tuổi Trẻ thì ông Phạm Bình Minh cuối cùng cũng đã có cuộc gặp với ông Nghị theo hình thức poll aside, tức là hai vị bộ trưởng kéo nhau ra một bên lề một phiên họp và trao đổi nội dung. Tờ báo này dẫn nguồn tin riêng của họ từ Bộ Ngoại giao cho biết. Hồi tháng 6 năm 2017 đã có tin Việt Nam dừng khoan tìm khí đốt ở bãi Vanguard mà Việt Nam gọi là bãi tư chính do có lời đe dọa dùng sức mạnh quân sự từ Trung Quốc. Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận phân tích của blogger Bùi Tín.
Trịnh Xuân Thanh, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, nguyên đại biểu Quốc hội, trốn ra nước ngoài tháng 9 2016, bị truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế về tội làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, gây nên thua lỗ 3.300 tỷ đồng. Theo tin của Bộ Công an, ngày 31 tháng 7 vừa qua, Trịnh Xuân Thanh về nước ra đầu thú tại cơ quan cảnh sát điều tra ở Hà Nội. Một tin rất ngắn của Bộ Công an được các báo lệ phải trong nước đưa lại, không có bình luận, cũng không có chi tiết nào được biết thêm. Dư luận trong và ngoài nước đang bàn luận sôi nổi về vụ này vì các cơ quan có trách nhiệm vẫn kín như bưng, làm cho xã hội có nhiều đồn đoán khác nhau.
Có nhiều câu hỏi được đặt ra. Ông Thanh trong 10 tháng trốn ở nước ngoài là ở nước nào? Ông trở về nước do tự mình muốn đầu thú hay đã bị bắt cóc trên đất Đức? Theo như tin của thời báo Tiếng Việt ở Berlin, nhóm người bắt cóc ấy là ai? Là nhân viên an ninh mật Việt Nam trên đất Đức. Có phối hợp với phía Đức không? Trước khi về nước, ông Thanh có báo trước mặc cả gì với cơ quan lãnh đạo Việt Nam không? Sự trở về nước của ông Thanh bí hiểm cứ như từ dưới lòng đất hiện lên hay từ trên trời nhảy dù xuống, bất ngờ không báo trước. Cũng có phán đoán rằng ông đã chọn con đường đầu thú để mong được khoan hồng theo như lời nhắn của Thượng tướng Lê Quý Vượng, Thứ trưởng Công an, từ tháng 11 năm 2016. Theo tôi phán đoán, đằng sau sự trở về đầu thú của Trịnh Xuân Thanh có nhiều tính toán, âm mưu tinh vi, thâm độc, độc đáo của cả hai bên. Một bên là Bộ Chính trị đương quyền do ông Tổng Trọng lãnh đạo và một bên là Trịnh Xuân Thanh cùng gia đình và phe cánh. Phía ông Tổng Trọng và Bộ Chính trị và Bộ Công an rất lo những gì ông Thanh biết rõ trong vụ án này. Ông Thanh tất nhiên còn nhớ nhiều chuyện trong quản lý kinh tế ngành dầu khí một thời phát đạt, rồi sạc nghiệp vì tham ô tập thể. Một mình ông Thanh không gây nổi sự thất thoát lên đến 3.300 tỷ đồng. Ông Thanh biết rất rõ những món tiền đã được ăn cắp bằng cách nào và đã được chia nhau ra sao. Ông cũng biết rất tường tận quá trình xây dựng và quá trình phá sản của cơ sở lớn Dung Quất. Ông cũng biết rất rõ và từng kể vụ đầu tư của Trung Cộng ở Hà Tĩnh qua công ty Formosa, mối quan hệ giữa ông Võ Kim Cự và ngài Tổng Bí Thư trong món quà tường vàng.
Ông Tổng Trọng có thể lo sợ đến mất ngủ khi nghe yêu cầu của ông Thanh trong các tuyên bố trước đây là sẵn sàng về nước, tham gia phiên xử của tòa án với điều kiện là xử công khai, có báo chí và các luật gia trong nước và quốc tế tham gia, theo luật pháp và công lý rõ ràng minh bạch. Tôi phán đoán Bộ Chính trị đã chọn con đường thuyết phục ông Thanh qua bố ông Thanh, vốn là một cán bộ cao cấp của đảng. Còn ông Thanh là Trịnh Hùng Cường, giám đốc công ty Halico, rằng nếu trở về đầu thú thì sẽ khoan hồng một cách rộng rãi nhất, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy về, đảm bảo không bị tù đầy, tài sản có thể đại thể là nguyên, kể cả các ngôi nhà ở Hà Nội và biệt thự hảo hạng ở Tam Đảo. Ông có thể sẽ chỉ bị một án kỷ luật là cảnh cáo ghi lý lịch công dân như nhiều quan chức khác. Theo nền tư pháp đa tốc độ do Lenin sáng lập, xử tử hình mọi đảng viên chống đối mình, nhưng rộng rãi với những kẻ xu nịnh tham nhũng độc đoán. Có thể ông Thanh đã suy nghĩ kỹ, tin ở lời hứa ngọt ngào của Bộ Chính trị, chọn con đường đầu thú một cách thành khẩn, tự nguyện, có lợi cho gia đình lớn nhỏ, có lợi cho cuộc sống phong lưu, ổn định của mình từ nay về sau. Nhưng ngoài hai bên nói trên còn có công luận, còn có xã hội công dân, còn có dư luận quốc tế. Còn có hàng trăm blogger tự do, hàng chục vạn Facebooker tự do, hơn 60 tổ chức xã hội dân sự. Còn có hội nhà báo độc lập, có văn đoàn độc lập và báo chí ở nước ngoài. Tất cả không thể chịu sự dàn xếp đen tối, đi đêm thâm độc sau lưng mình của hai bên đều là tội phạm.
Tất cả các thành phần trên sẽ nhân danh nhân dân và dân tộc kẻ bị thiệt hại lớn nhất trong các vụ án tham nhũng không sao kể xiết trong nhiều thập niên qua, sẽ cùng chung sức lên tiếng mạnh mẽ đòi các vụ án lớn phải được đưa ra xét xử công khai, dựa trên một nền tư pháp tiến bộ văn minh, có quan sát của báo chí và giới luật gia quốc tế. Trịnh Xuân Thanh nếu như còn biết điều hay lẽ phải, giữ nguyên yêu cầu được xử án công khai, minh bạch, đúng luật, có quan sát quốc tế, sẽ được cả xã hội ngợi ca, tuy có thể tài sản bất chính của ông bị xung công một phần. Nhưng vô giá là lương tâm ông thanh thản và ông được sự quý trọng của toàn xã hội Việt Nam và toàn thế giới văn minh.
Bài viết của blogger Bùi Tính là blog cá nhân, được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chuyên mục hỏi đáp y học thường thức xin kính chào quý vị và xin chào bác sĩ Đích, chuyên gia giải đáp trong chuyên mục y học thường thức hôm nay.
Cảm ơn anh Tấn Trư, xin kính chào quý vị khán giả.
Thưa bác sĩ, hôm nay thì xin bác sĩ nói về một cái chứng mà người ta nói đến khá nhiều trong thời đại này, đó là cái chứng lo âu.
Vâng, quả thực là ai cũng có lúc lo. Chúng ta như là các cụ ngày xưa nói là chúng ta có thất tình, tức là thì nổ ai lạc ái ố dục, không đến nói rõ về cái lo âu. Mà chúng ta thường ngày chúng ta thấy là chúng ta lo, từ là đi làm trễ, hoặc là đó là những chuyện nhỏ, có thể lo những cái lớn hơn như là lo bị mất việc làm, thì những điều đó là đáng lo, những cái lo đó là chính đáng. Nhưng có nhiều người không có gì đáng kể mà họ vẫn lo những cái nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng mà lại lo quá mức, nó lo kéo dài làm ảnh hưởng đến đời sống, đến sự làm việc trong y khoa, trong phận lãnh vực tâm trí, thì những cái gì nó những hiện tượng vẫn là những hiện tượng bình thường, nhưng nó đi quá lố, nó ảnh hưởng đến đời sống, nó ngăn ngừa sự làm việc, thì cái đó coi là bệnh. Còn thì những triệu chứng của những chứng bệnh là triệu chứng mà mọi người đều có, cái khác nhau là chỗ nó quá lố thôi, và nó ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe và sự hoạt động, thì kể là bất thường và coi là bệnh.
Xin bác sĩ cho một vài cái thí dụ cụ thể hơn để có thể thấy rõ vấn đề không ạ?
Vâng, chúng ta đi vào một cái lĩnh vực khác với cái y khoa thông thường, như là chúng ta có thể thường đã nói những vấn đề như là ung thư, là có cục bướu chúng ta sờ thấy được, áp huyết là cái ta đo được, hoặc là nói về tiểu đường thì chúng ta thử máu được thấy được tiểu đường. Nhưng nói về những vấn đề tâm trí thì khó. Thì chúng ta thử, tôi xin đơn cử một vài thí dụ để chúng ta thấy và làm quen với những cái bệnh tâm trí mà trong giờ hôm nay chúng ta nói là chứng lo âu. Thì tôi có một người quen là một dược sĩ, ông cũng có một số tuổi rồi. Thì ông là người hiền lành và nói năng rất là nhỏ nhẹ, nhưng mà ông quan tâm lo về những cái chuyện nhỏ nhỏ. Ông đến khám và tả những cái triệu chứng nó rất là nhẹ. Nó chỉ đau nhói một cái, khi thì đau chỗ này, khi đau chỗ khác, khi đau đầu ngón tay, khi đau đầu ngón chân, khi đau ở lưng, khi đau ở vai, vân vân. Nó không kéo dài và nó luôn luôn thay đổi và không kèm theo những cái hậu quả gì khác cả. Tuy nhiên ông vẫn lo. Thế ông vì đo đắt đau thì ông có lúc lại nghĩ rằng nó có phải là rời leo hay không. Rời leo là một bệnh siêu vi gây ra đau dữ dội. Thì ông cứ lo sợ như vậy, tuy nhiên là không có cái dấu hiệu gì chứng tỏ là bệnh rời leo. Ông cứ lo là rời leo vì ông biết một chút về y khoa. Thế rồi ông có một cái nốt ruồi ở mặt, thì ông lại cứ sợ rằng đó là ung thư. Tuy nhiên cái nốt ruồi đó nó có từ nhiều năm và không thay đổi và không có gì đáng kể cả. Rồi ông cũng là người rất là cẩn thận, hay rửa tay luôn luôn. Do đó thì mùa đông cái tay vì rửa nhiều nó bị khô, rồi vì nó khô ra thì ông cũng biết một chút y khoa, ông nghĩ rằng có phải là thiếu sinh tố không, thiếu sinh tố A không. Trong khi ở Mỹ thì ông ăn uống đầy đủ và thừa thãi, rồi ông lại lo rằng thiếu sinh tố A, có thể là vì ông vẫn ăn nhưng mà cái ruột của ông nó không hấp thu được sinh tố A, do đó do một cái bệnh đường ruột hay bệnh nào đó. Bây giờ là ông cứ lo lắng và cứ suốt ngày cứ luẩn quẩn về những cái ý nghĩ đáng sợ như vậy, nên không làm việc được gì khác và cản trở cái đời sống bình thường, nghĩa là ông không có khỏe, ông không cảm thấy khỏe mạnh và vui vẻ, nghĩa là cuộc sống không có hạnh phúc. Mục đích của y khoa là người ta sống vui vẻ, hạnh phúc, chứ không phải sống để cứ lo sợ. Trường hợp đó là một cái trường hợp của một cái mà chúng tôi gọi là cái lo âu không chuyên biệt, nghĩa là lo tất cả những cái điều gì mà ông có thể có.
Thưa bác sĩ, lo âu không chuyên biệt có nghĩa là còn có những chứng lo âu khác nữa à?
Vâng, có nhiều loại lo âu, chúng ta không đi chuyên môn lắm, nhưng trong cái buổi nói chuyện này chúng ta muốn đưa ra một số thí dụ để bà con có thể thấy được một cái khía cạnh khác của y khoa, là khía cạnh về, của những cái bệnh về tâm thần. Thì tôi có một cô là, tuy là cô sinh trưởng, sinh ra và lớn lên ở Mỹ, tuy nhiên là ở Mỹ mà không dám lái xe thì cô không có đi đâu được cả. Ở Mỹ thì ai cũng phải lái xe, xe như là có chân để đi mà thôi. Thế cô sợ cả bóng tối, buổi tối cô không dám ra khỏi nhà, do đó cô không có đi làm được và cả ngày chỉ ở trong nhà mà thôi. Thành ra là cái trở ngại là cô vẫn sống ăn uống ngủ như thường, nhưng mà cái trở ngại là ông chồng phải cố nai lưng làm việc để nuôi cả gia đình gồm hai vợ chồng và bốn đứa con nữa. Thì đó cũng là một cái, đó là một cái trở ngại. Tôi có gặp một người khác, là một ông đó, ông ở Iraq. Thì trong cuộc chiến giữa hai phe của cuộc chiến tranh Iraq mà chúng ta biết rất là khốc liệt, thì ông bị bắt, bị trói tay, bị bịt mắt và bị đẩy xuống một cái hố cùng với nhiều người khác, và được xử tử bằng cách là nhiều loạt súng liên thanh liên tiếp. Thì nhiều người chết, ông may mắn không chết vì ông chỉ bị thương ở phần mềm thôi, và được một người đồng hương tìm thấy là còn sống và đem về nhà giấu ở trong nhà cho ăn và chăm sóc vết thương, thì ông qua khỏi cái được lành những vết thương đó. Nhưng mà ông không mất liên lạc với vợ con, không biết là gia đình ở đâu, vì ông lẩn trốn để sống bơ vơ một mình. Và cuối cùng thì ông được đến Mỹ trong một chương trình nhân đạo. Ông đến phòng khám thì vẻ mặt là của người bồn chồn lo lắng, hai mắt long sòng sọc, hai tay run rẩy, da đổ mồ hôi, và lúc nào cũng ở cái tư thế đề phòng như là có người đang muốn hãm hại mình. Ông kêu đau bụng, mất ngủ vì có những cơn ác mộng, và không muốn kể thêm những cái chi tiết của những cái cơn ác mộng đó hay là những cái kinh nghiệm mà ông đã trải qua. Thì đây là một cái thí dụ của một cái mà từ sau những cuộc chiến tranh chúng ta được biết nhiều hơn, nó gọi là hội chứng hậu chấn thương tâm lý, nghĩa là một người qua một cái biến cố kinh hoàng và người đó bị ảnh hưởng tâm lý trầm trọng, bị lo sợ, hốt hoảng, không sống được bình thường.
Vâng, thưa bác sĩ, như vậy thì các chứng lo âu nó cũng có những cái biểu hiện cơ thể ạ?
Vâng, đúng như thế, lo âu cũng có những biểu hiện cơ thể, vì quả thực con người là một. Tôi có một, đây là, tôi không quên cái thí dụ này, vì có một bà làm nghề sửa móng tay, thì khi mà đông khách, đáng lẽ người ta làm việc mở một cái cửa tiệm mà thấy đông khách thì phải mừng, nhưng bà thấy đông khách đến thì bà lo sợ và tiêu chảy, bà tiêu chảy đến mức không làm việc được, rất là lạ. Nhưng mà cho uống một viên thuốc an thần thì bà hết tiêu chảy. Tại vì cái tiêu chảy của bà là do tinh thần, không phải do vật chất, không phải là do nhiễm độc, không phải là do ăn trúng độc hoặc nhiễm vi khuẩn gì đó, vân vân. Thì trường hợp nó cho thấy là cái tinh thần và vật chất liên hệ với nhau. Quả thực nó tất cả cũng đều là trong cơ con người thì đều là vật chất cả. Và chúng ta có tinh thần mà có vật chất, bởi vì chúng ta quen sống trong cái thế giới hữu hình, cái gì cũng có hình ảnh sờ mó được, cho nên rằng chúng ta không quen với những cái tình cảm hay là những cái tư tưởng hay những cái ý nghĩ, thì không quen với những sự lo sợ hay là những buồn phiền vân vân, nên chúng ta cũng thiếu danh từ để mô tả những thứ đó. Nên như người Việt chúng ta thấy hay dùng những cái chữ cụ thể để mô tả những cái cảm giác về tinh thần, như là người mình hay nói mệt tim, nhưng không ngủ ý tim là gì, không ngủ ý cái tim theo nghĩa của người thầy thuốc hay là của khoa học ngủ ý, hoặc là kêu là nóng gan, hoặc là kêu yếu bao tử. Đây là những cái chữ mà chỉ có người Việt Nam mà dùng mà thôi. Những cái chữ này nếu đem dịch ra nguyên văn ra tiếng Anh thì người Mỹ không thể nào hiểu được rằng yếu bao tử là thế nào được. Thành tôi có một thí dụ khác là một bệnh nhân nữ bị chứng lo âu, và trong đời sống thì có nhiều cái biến cố. Bà đang trải qua một cái giai đoạn khó khăn của một cái vụ ly dị. Bà thấy hồi hộp, bà thấy tim đập nhanh, rồi thở nhanh và cảm thấy khó chịu ngực. Và sợ rằng là bị đau tim, bà gọi 911 và đi chở đi cấp cứu. Nói là đau ngực không thở được thì đến cấp cứu, thì như vậy là sẽ được khám nghiệm về tim. Bà được thông tin tức là luồn một cái ống nhỏ qua cái mạch máu, qua cái động mạch ở đùi, đưa lên đến tận tim, đến gần cái chỗ của cái động mạch tim và được bơm một chất cản quang vô để chụp hình cái động mạch tim xem là có bị tắc không. Thì cái xét nghiệm đó tỏ ra là bình thường. Bà được cho về và được bảo là không có bệnh gì cả. Thì bà cũng thất vọng nhưng vẫn lo, vẫn sợ. Rồi 3 tuần sau bà lại cũng triệu chứng như vậy. Bà lại kêu cấp cứu và đến một bệnh viện khác cũng lại được thông tin. Rồi cũng lại được cho về nói là không có bệnh gì cả. Mỗi lần như vậy bà tốn 16.000 đô la. Hai lần mất 32.000 mà không đến đâu cả, rồi vẫn lo sợ. Thành ra đây là một thí dụ có thật cho thấy rằng cái chứng lo âu nó gây ra nhiều vấn đề phiền toái, làm tốn kém mà cái sự chẩn đoán. Nếu cứ tìm theo cái nghĩa cụ thể của người bệnh nghĩ thì không thấy gì. Thật ra những người bệnh này có một vấn đề về tinh thần. Và những vấn đề về tinh thần thì không thể sờ mó được, không thể chụp hình được, thấy được. Chẩn đoán những bệnh thuộc về tinh thần là phải dùng phương pháp tinh thần, tức là phương pháp của cái khoa gọi là thần kinh tâm thần hay thần kinh tâm lý.
Vâng, thưa bác sĩ, thì cái bệnh lo âu nó có cái cách nào để chữa được không ạ?
Bệnh lo âu có thể chữa được, bệnh nào cũng có thể chữa được, tất nhiên có những mức độ khác nhau. Như đã nói thì những bệnh tâm thần thuộc phạm vi của cái khoa bệnh thần kinh tâm lý hoặc thần kinh tâm thần thì nó được chẩn đoán bằng phương pháp tâm thần do những người chuyên môn về cái khoa đó, và được chữa, có thể chữa bằng phương pháp tâm thần, nghĩa là do những bác sĩ chuyên môn họ tiếp xúc với mình và tìm cách để hướng dẫn, để làm cho người bệnh hiểu và sống thích nghi với cái sự thật, tránh khỏi những cái tư tưởng, những cái cách giảm bớt những cái triệu chứng của cái bệnh tâm trí đó. Nếu làm được như vậy thì tốt, có thể là tốt nhất, hoặc là kết hợp. Thì nhưng mà những việc làm như thế là cần có người chuyên môn, và chúng ta thực tình là cụ thể là ở ngoại quốc và nước ngoài thì còn thiếu những phương tiện đó. Cách thứ hai và sau đó và cũng khá phổ biến là chúng ta dùng thuốc, thì có thể là bắt đầu bằng cách điều trị bằng thần kinh tâm lý trước, rồi sau đó thì tiếp theo bằng thuốc hoặc là kết hợp. Thì những thuốc có tác dụng tất nhiên là cần có sự theo dõi và của người chuyên môn. Cái điều khó là những người bệnh không có chấp nhận rằng mình bị bệnh tâm trí và cứ bám lấy cái ý nghĩ rằng là mình đau lưng, đau nhức đầu hoặc là đau tim, và cứ đi tìm theo cái hướng tìm những cái bệnh cơ thể, thành ra khó điều trị. Và kể cả thân nhân người bệnh nhiều khi cũng nghĩ theo người bệnh, thành ra vô tình lại phụ họa với người bệnh để duy trì cái bệnh mà không tìm đến những cái phương pháp điều trị cho thích hợp. Thì đó là cái khó trong thực tế. Thành ra là tôi thấy rằng chúng tôi muốn đưa lên những trường hợp như thế này và nói lên cái tầm quan trọng của những bệnh về tinh thần, để chúng ta quen với những bệnh đó và nhận rằng đó là những vấn đề có thật. Bởi vì chúng ta là con người có tinh thần và có vật chất, và tinh thần ít ra cũng quan trọng bằng vật chất, hoặc là quan trọng hơn vật chất. Và tất cả tinh thần và vật chất đều có thể bình thường và cũng có thể có rối loạn. Rối loạn có thể là về vật chất như là cao huyết áp, tiểu đường, nhưng có thể ở trong lãnh vực tinh thần như là lo âu hoặc trầm cảm, vân vân. thì chúng ta phải từ bỏ những cái thành kiến và chấp nhận rằng có những vấn đề tinh thần và cũng cần phải giải quyết giống như là những bệnh cơ thể cả vậy. Bởi vì bệnh là bệnh, không có bệnh nào tốt hơn bệnh nào và cũng không có bệnh nào xấu hơn bệnh nào. Những bệnh đều có thể chữa và giúp đỡ được. Và những bệnh tâm thần nhiều khi cũng rất là quan trọng. Nó có thể làm chết người. Người bị trầm cảm có thể tự tử. Người bị tâm thần phân liệt có thể nghe cái tiếng nói và có thể đi lại có những hành động nguy hại cho người khác.
Vâng, cảm ơn bác sĩ. Chương trình giải đáp y học thường thức thì đến đây cũng đã hết. Chúng tôi xin cảm ơn bác sĩ Đích đã giúp giải đáp cái đề tài ngày hôm nay, đó là chứng lo âu. Và xin chào bác sĩ ạ.
Dạ, cảm ơn anh Tấn Trường và kính chào quý vị thính giả.
Mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong chuyến thăm Estonia mới đây, Phó Tổng thống Mike Pence nhắc lại việc Hoa Kỳ ủng hộ Estonia, Latvia và Lithuania. Ông nói Hoa Kỳ sánh vai cùng với các quốc gia và nhân dân Baltic và sẽ luôn luôn như vậy. Phần lớn thời gian của thế kỷ trước, các quốc gia vùng Baltic bị Liên bang Xô Viết chiếm đóng. Liên bang này tìm cách xóa bỏ tính chất, truyền thống và tiếng nói của người dân Estonia, Latvia và Lithuania. Trong suốt những năm chiếm đóng tàn bạo, Hoa Kỳ không công nhận việc Liên bang Xô Viết sáp nhập các nước Baltic. Cách đây 13 năm, các nước Baltic gia nhập NATO. Hiện nay Estonia là một trong năm quốc gia đáp ứng được cột mốc của NATO là chi tiêu ít nhất 2% GDP vào quốc phòng. Vào cuối năm 2018, Latvia và Lithuania sẽ cùng với Estonia đạt được mục tiêu này. Theo như phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ, viễn ảnh xâm lược của Nga vẫn còn bao trùm lên vùng này. Phó Tổng thống Pence nói, ngay vào lúc này, Nga tiếp tục tìm cách vẽ lại đường biên quốc tế bằng vũ lực, phá hoại nền dân chủ của các quốc gia có chủ quyền và chia rẽ các nước tự do ở châu Âu, đẩy những nước này chống lẫn nhau. Tổng thống Trump đã kêu gọi Nga ngưng các hành động xâm lược tại Ukraine và sẽ tiếp tục quy trách nhiệm cho Nga về những hành vi gây bất ổn của họ. Hoa Kỳ mong muốn có quan hệ xây dựng với Nga căn cứ trên những lợi ích chung. Nga cũng nói muốn bình thường hóa các quan hệ với Mỹ, nhưng Tổng thống và Quốc hội Mỹ thống nhất về tín hiệu gửi cho Nga. Một mối quan hệ tốt đẹp hơn và việc gỡ bỏ những chế tài đòi hỏi Nga trước tiên phải đảo ngược những hoạt động dẫn đến chế tài. Phó Tổng thống Mike Pence nói, Hoa Kỳ đảm bảo bác bỏ tất cả mưu đồ sử dụng vũ lực đe dọa hay ảnh hưởng lên các quốc gia Baltic hay chống lại bất cứ đồng minh hiệp ước NATO của chúng ta. Hoa Kỳ sẽ mạnh mẽ hỗ trợ các nghĩa vụ quốc phòng tập thể theo Điều 5 của NATO. Như Tổng thống Trump đã nêu rõ tại Ba Lan, cuộc chiến bắt đầu với tâm tưởng, ý chí và tâm hồn của chúng ta. Nếu chúng ta có tâm trí sắt đá, củng cố ý chí của chúng ta và đổi mới tâm hồn của chúng ta, phương Tây sẽ không bao giờ bị phá vỡ. Những giá trị của chúng ta sẽ chiến thắng, người dân của chúng ta sẽ thịnh vượng và nền văn minh của chúng ta sẽ chiến thắng.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.